Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, tờ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, 27 tháng 9 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Đọc tiếp chương 2 phần 1, tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trinh Anh Quốc, hãng thông tấn Zenith cho biết, hai ca đoàn của nhà thờ Đức Mẹ và các thánh tử đạo tại Anh Quốc cùng phối hợp thực hiện một CD nhạc để tưởng nhớ Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. CD có tựa đề Tu es Petrus, con là đá, sẽ do công ty Hasa Chase Productions phát hành vào ngày 7 tháng 10 tới đây. Ca đoàn được đặt dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Nigel Carey và các bản nhạc được thâu tại hai nhà thờ Đức Mẹ và nhà thờ các thánh tử đạo Anh Quốc. Tin đặc biệt, cuộc họp thượng đỉnh kỷ niệm 60 năm Liên Hiệp Quốc. Cuộc họp thượng đỉnh mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Hiệp Quốc đã diễn ra ở New York 3 ngày từ thứ Tư 14 đến thứ Sáu 16 tháng 9. Đây là cuộc họp đông nhất các nhà lãnh đạo quốc gia, tổng thống hay quốc vương, và chính phủ, thủ tướng, với tất cả 191 vị đến từ 151 quốc gia trên thế giới, thành viên của tổ chức quốc tế này. Vào lúc 10 giờ đêm thứ Sáu 16 tháng 9, khi mà chỉ còn khoảng không còn một nửa tham dự viên, thì ông tân chủ tịch hội đồng là ông Jan Eliasson, người Thụy Điển, đã lên tiếng xin lỗi các nhóm chờ được phát biểu một cách trễ muộn, không còn đông đủ như trước. Sau ba ngày hội họp, ngoại trừ quốc gia duy nhất không phát biểu trước tổng hội đồng là Syria. Cuộc thương nghị lịch sử này đã kết thúc với một bản văn kiện dài 35 trang, thôi thúc các chính phủ cố gắng đạt đến những mục tiêu của mình trong việc chống nghèo đói và thiết lập một ủy ban trong việc giúp cho các quốc gia đi từ chiến tranh đến hòa bình. Các vị lãnh đạo ca ngợi bản văn kiện ấy như là một bước đầu tiên tiến đến chỗ nhanh chóng cải tổ Liên Hiệp Quốc và giúp cho các thành phần nghèo khổ trên thế giới. Thế nhưng, họ cũng thường lấy làm tiếc xót về những gì đã không được bàn đến, như vấn đề giải giới, vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và những chi tiết cho một dự án thay thế Ủy ban Nhân quyền bị mất uy tín bằng một tân Hội đồng Nhân quyền. Trong thời gian của cuộc thương nghị này, hiếm thấy những cuộc giao tiếp giữa các quốc gia Ả Rập và Do Thái, là quốc gia được ca ngợi về việc triệt thoái khỏi dải Gaza vừa rồi. Nhiều quốc gia đã ký một bản tân hiệp ước để ngăn ngừa nạn khủng bố nguyên tử. Tổng thống Hoa Kỳ hai năm trước đã đặt vấn đề giá trị và hiệu năng của Liên Hiệp Quốc, lại tỏ ra hết sức ủng hộ tổ chức này. Vị lãnh đạo Hoa Kỳ này được ca ngợi vì đã thay đổi chủ trương trong vấn đề chống khủng bố. Ở chỗ trước đây, ông chủ trương chống khủng bố bằng quân sự, như trường hợp ở Afghanistan và Iraq. Nay cho rằng chính vì nghèo khổ nên kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới hãy hủy bỏ tất cả những thứ quan thuế và bao cấp để phát triển thịnh vượng và cơ hội cho các quốc gia đang gặp khó khăn. Điều đáng tiếc là thay vì chấp nhận bản dự án hoàn toàn của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về việc giải quyết những thách đố của tân thiên kỷ, thì họ lại trình bày một văn kiện dài 35 trang, một văn kiện được sự đồng ý thấp nhất sau nhiều tháng thương luận. Thế nhưng, đại đa số các quốc gia đã chấp nhận bản văn kiện cuối cùng này, vì cho tới ngày áp cuộc thương nghị, những vấn đề khác nhau vẫn còn khá sâu đậm, đến nỗi không nắm chắc được là sẽ đi đến chỗ thỏa thuận với nhau. Điểm chính yếu của cuộc họp thượng đỉnh này là thôi thúc việc áp dụng những mục tiêu của Liên Hiệp Quốc được thỏa thuận với nhau từ cuộc họp thượng đỉnh năm 2000. Một mục tiêu nhắm đến chỗ giảm 50% tình trạng nghèo khổ trên thế giới vào năm 2015 là hạn chót. Thế nhưng, nếu các vị lãnh đạo không gia tăng nỗ lực của mình, thì mục tiêu giảm nghèo ấy sẽ phải kéo dài đến năm 2150, như vị trưởng ban tổ chức lương nông ở Roma đã nhận định. Về phương diện tích cực, nền kinh tế thế giới tăng gần 4% vào năm 2004. Việc phát triển thậm chí tăng đến 6.5% ở các quốc gia đang phát triển, nhất là ở Trung Hoa và Ấn Độ. Vào năm 2005, các quốc gia phát triển có thể phát triển từ 5 đến 5.5%. Về phương diện tiêu cực, cho dù ở Trung Hoa và Ấn Độ, hai quốc gia có thể đạt được mục tiêu ngàn năm vào đúng hẹn năm 2015, vẫn còn xa vời với mục đích của Liên Hiệp Quốc vào hạn chót năm 2015. Một quan tâm khác nữa, đó là vấn đề gia tăng giá dầu vào giữa tháng 7 là 58 Mỹ Kim một thùng, gấp đôi thời khoảng giữa năm 2002. Các quốc gia đang phát triển bị ảnh hưởng bởi giá dầu tăng này, nhất là vì họ cần nó để sản xuất cùng một số lượng sản phẩm hơn là ở những quốc gia có nền kinh tế tân tiến. Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc hôm ngày 7 tháng 9 năm 2005 đã phổ biến bản tường trình năm 2005 về vấn đề phát triển con người. Theo bản tường trình này, thì mấy năm qua thực sự thế giới đã có tiến bộ ở chỗ giảm nghèo và chú ý nhiều hơn nữa đến việc cải tiến tình trạng ở các quốc gia phát triển. Từ năm 1990, mức sống ở các nước phát triển đang gia tăng 2 năm rồi. Hiện nay có 3 triệu trẻ em ít chết hơn hàng năm và 30 triệu trẻ em được đến trường học nhiều hơn trước. Ngoài ra, còn có trên 130 triệu người thoát khỏi cảnh cơ cực bần cùng. Tuy nhiên, bản tường trình còn cho biết, cứ mỗi một tiếng đồng hồ có trên 1.200 trẻ em bị chết, đa số là vì lý do nghèo khổ. Bản tường trình so sánh những tương phản giữa giàu nghèo như sau. 1/5 nhân loại đang sống ở các quốc gia, nhiều người chỉ dám tiêu 2 Mỹ Kim mỗi ngày cho một ly cà phê sữa. 1/5 khác sống còn với số tiền dưới 1 Mỹ Kim mỗi ngày, và sống ở các quốc gia trẻ em chết đi vì thiếu một cái màn ngủ chống muỗi. Mức viện trợ cũng được gia tăng 4% mỗi năm kể từ sau Hội nghị Tiền tệ năm 2001 về vấn đề tài chính và phát triển. Tuy nhiên, bản tường trình này nhận định và so sánh thêm rằng, hàng năm cần 7 tỷ Mỹ Kim cho thập niên tới, để cung cấp cho 2 tỷ 6 người có được cơ hội hưởng dùng nước sạch. Một số tiền ít hơn là những người Âu Châu tiêu xài mua nước hoa, và ít hơn số tiền những người Mỹ tiêu xài vào việc giải phẫu chỉnh trang theo ý thích. Số tiền ấy sẽ cứu được 4.000 sinh mạng mỗi ngày. Tin Hàn Quốc. Trong một cuộc khảo sát gần đây, các nhà báo Hàn Quốc nói rằng họ cảm thấy giáo hội công giáo địa phương khó tiếp cận và đề nghị thành lập văn phòng quan hệ truyền thông của giáo hội. Thái độ của giáo hội địa phương đối với giới truyền thông là thụ động và thiếu tự tin. Theo linh mục Ignatius Kim, thư ký điều hành Ủy ban truyền thông xã hội của các giám mục công giáo Hàn Quốc, một cuộc khảo sát do Ủy ban của Ngài tổ chức từ ngày 10 đến ngày 29 tháng 8 vừa qua, cho thấy công giáo là tôn giáo mà các phóng viên khó lấy tin nhất trong nước. Cha Kim nói với hãng tin UK hôm ngày 8 tháng 9 rằng, việc khó tiếp cận được các nguồn tin của giáo hội là vì giới giáo sĩ công giáo Hàn Quốc không muốn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Hôm ngày 13 tháng 9, ủy ban của cha Kim đã trình lên ủy ban thường trực của các giám mục một bản kế hoạch thăm dò đề nghị thành lập văn phòng quan hệ truyền thông. Một viên chức của hội đồng giám mục nói với hãng tin UK hôm ngày 15 tháng 9 rằng, ủy ban đã quyết định đưa bản kế hoạch này ra thảo luận trong cuộc họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 tới đây. Trong tháng 8, 16 nhà báo đưa tin về tôn giáo làm việc cho 12 tờ nhật báo quốc gia và 4 đài truyền hình, đã tổ chức một cuộc thăm dò nhằm tìm những cách tích cực thúc đẩy giáo hội địa phương gia nhập giới truyền thông chủ đạo. Các phóng viên phàn nàn rằng giáo hội Công giáo không để đến truyền thông. Các nguồn tin của giáo hội không cung cấp cho các nhà báo thông tin đầy đủ. Ngoài ra, còn mô tả các nhân viên Công giáo là không tử tế, không sẵn sàng hợp tác, và thậm chí là độc đoán. Họ mong muốn có một văn phòng nói thay giáo hội Công giáo, thường xuyên gặp gỡ các nhà báo và cung cấp dịch vụ thư điện tử để giúp các nhà báo có những thông tin mới nhất về các hoạt động của giáo hội. Cha Kim nói, để thấy rõ được những nhu cầu như thế, cần thành lập một văn phòng quan hệ truyền thông độc lập trong hội đồng giám mục. Và cha giải thích rằng, một văn phòng như thế mới có thể chuẩn bị cho kế hoạch truyền thông và tự do hoạt động hơn. Theo nhận xét của cha Kim, các giám mục địa phương đã thấy rõ tầm quan trọng của vai trò truyền thông trong xã hội hiện nay. Khi các ngài xem truyền thông địa phương đưa tin về sự qua đời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 hồi tháng 4 vừa qua, các giám mục đã suy nghĩ về việc giáo hội địa phương đã không đáp ứng thỏa đáng cho giới truyền thông địa phương.
Tự đào luyện để trở thành những nhà giáo dục của con cái. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Không ai có thể cho điều mình không có. Nguyên tắc này cần được áp dụng trước tiên trong lĩnh vực giáo dục. Thầy giáo không thể truyền đạt kiến thức cho học trò nếu chính mình không có kiến thức. Cha mẹ không thể dạy dỗ con cái nên người nếu họ chưa là những con người trưởng thành. Họ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ không sống trước đã. Do đó, việc thực thi quyền bính và giáo dục trong gia đình đòi hỏi nơi cha mẹ một cuộc phấn đấu liên lỉ. Không ai là người hoàn hảo. Không có cha mẹ nào mà không có khuyết điểm. Giáo dục con cái như vậy cũng là một cố gắng liên lỉ để tự giáo dục. Giáo dục con cái, thực thi quyền bính trong gia đình là một cố gắng hoàn thiện không ngừng. Để có thể thực thi quyền bính trên con cái, thì trước hết cha mẹ phải thể hiện quyền bính ấy đối với chính bản thân, nghĩa là họ phải làm chủ được bản thân trước đã. Muốn có tự chủ, cha mẹ phải chiến đấu không ngừng. Công tác giáo dục như vậy cũng là một cố gắng trau dồi những đức tính nhân bản. Lịch sự, kiên nhẫn, bình tĩnh, đại lượng, chân thật, ngay thẳng, đó là những đức tính nhân bản cơ bản nhất mà bất cứ bậc phụ huynh nào có ý thức về trách nhiệm giáo dục của mình cũng đều phải trau dồi cho chính bản thân. Thiếu những đức tính nền tảng ấy thì quyền bính dễ biến thành độc tài. Cha mẹ muốn uốn nắn cho con cái theo một khuôn phép mà chính họ không muốn khép mình vào. Tự chủ, kỷ luật là quy luật tối thiểu mà cha mẹ cần phải tuân giữ nếu họ muốn thực sự dạy dỗ cho con cái nên người. Nhưng tự chủ không thôi vẫn chưa đủ. Cuộc sống không chỉ là một trường tập luyện ý chí. Ngoài ý chí, con người cần có niềm tin tôn giáo. Do đó, ngoài những đức tính nhân bản, cha mẹ còn cần có những nhân đức siêu nhiên. Ngoài những phương tiện tự nhiên, cha mẹ còn cần đến những phương thế siêu nhiên. Nói như thế không có nghĩa là xem thường hay phủ nhận công lao và sự thành công của các bậc phụ huynh không có niềm tin tôn giáo. Thực tế cho chúng ta thấy, có khi con cái của những gia đình không có tôn giáo lại thành tài và nên người hơn con cái của những gia đình có tôn giáo. Điều đó lại dẫn chúng ta đến một thực tế khác, cũng không thể chối cãi được là có biết bao nhiêu người không có tôn giáo, nhưng lại có một cuộc sống đạo đức cao gấp bội phần những người có tôn giáo, mà cụ thể là người Công giáo. Người có tôn giáo không đương nhiên tốt hơn, sống ra người hơn những người không có tôn giáo. Sở dĩ xảy ra tình trạng ấy là bởi vì người có niềm tin tôn giáo không sống đúng theo giáo lý và những đòi hỏi của niềm tin tôn giáo mà thôi. Vấn đề không phải là so sánh những người có tôn giáo với những người không có tôn giáo, mà là để tái khẳng định chân lý vốn được cái lẽ thường luôn nhìn nhận là tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành. Tôn giáo nào cũng nhằm giúp cho con người sống ra người hơn. Tôn giáo luôn đi đôi với đạo đức, hay đúng hơn, đạo đức là thể hiện thiết yếu của tôn giáo. Hiểu như thế thì tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục. Riêng các tín hữu Kitô càng thấy rõ hơn chỗ đứng của tôn giáo trong việc giáo dục toàn diện. Tôn giáo mang lại những lý lẽ để yêu thương, để sống, để hy vọng. Nói cách khác, tôn giáo giúp cho con người được nên người hơn. Do đó, cùng với việc giáo dục nhân bản, giáo dục tôn giáo trong gia đình phải được cha mẹ xem là nòng cốt và nền tảng của giáo dục. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên, không chỉ về các đức tính nhân bản, mà còn về niềm tin tôn giáo nữa. Gia đình chính là môi trường đầu tiên để cho đức tin được nảy nở và trưởng thành. Không nơi nào thuận tiện để cho con cái học được các bài học vỡ lòng về giáo lý và cuộc sống đức tin cho bằng gia đình. Dấu thánh giá, lời cầu nguyện trước các bữa ăn, kinh sáng tối trong gia đình, đó là những bài học giáo lý sơ đẳng nhất không thể thiếu sót được trong giáo dục đức tin. Ngoài ra, hơn ai hết, cũng chỉ có cha mẹ mới có thể có được ngôn ngữ thích hợp để trình bày các mầu nhiệm đức tin cho con cái. Điều ấy dĩ nhiên đòi hỏi chính cha mẹ phải học hỏi giáo lý trước đã. Nhưng giáo dục đức tin không chỉ có nghĩa là truyền thụ một số kiến thức liên quan đến nội dung đức tin hay một số kinh kệ. Giáo dục đức tin thiết yếu là chia sẻ cuộc sống đức tin. Bài học được trình bày với nhiều xác tín và hữu hiệu nhất chính là cuộc sống đức tin của cha mẹ. Nếu cha mẹ không cố gắng thể hiện đức tin bằng việc thực thi các nhân đức Kitô giáo, làm sao họ có thể truyền đạt đức tin cho con cái? Khi thực thi các nhân đức Kitô giáo, cha mẹ thánh hóa chính bản thân họ, và như vậy thể hiện được quyền bính của họ đối với con cái. Một cuộc sống được thánh hóa, một cuộc sống đạo đức luôn có ảnh hưởng tích cực trên con cái. Chính qua cuộc sống của cha mẹ mà con cái cảm nhận được sức mạnh của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống con người. Quyền bính của cha mẹ luôn được củng cố bởi cuộc sống đạo đức của cha mẹ. Cha mẹ cần phải hiểu rằng, họ có quyền trên con cái không chỉ vì họ đã sinh ra chúng, mà bởi vì họ được tham dự vào quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa. Họ được mời gọi để cộng tác với Thánh Thần để giúp cho con cái được trở thành những người tín hữu Kitô đích thực. Cha mẹ có bổn phận phải dạy dỗ cho con cái nên người tín hữu Kitô đích thực. Họ chu toàn bổn phận giáo dục ấy bằng việc thực thi các nhân đức Kitô giáo. Cuộc sống của họ càng thấm nhuần và thể hiện đức tin, quyền bính của họ càng được con cái chấp nhận và việc giáo dục càng thành công. Hơn nữa, ngoài các phương thế tự nhiên như kiến thức, phương pháp sư phạm, những lời dạy dỗ và ngay cả gương sáng, cha mẹ phải xem đời sống đức tin như một phương thế siêu nhiên không thể thiếu sót được trong việc giáo dục. Cần có những cố gắng của ý chí đã đành, nhưng con người không thể làm được gì nếu không có ơn Chúa. Gương của Thánh nữ Monica, mẹ của Thánh Augustino, là mẫu mực trong phương thế này. Những lời dạy dỗ, gương sáng và ngay cả những giọt nước mắt vang lên của thánh nữ, xem ra đã không đánh động được người con hoang đàn của mình. Chính những lời cầu nguyện của thánh nữ mới thực sự hoán cải được người con mình. Có những lúc cha mẹ hầu như rơi vào bế tắc và thất vọng. Họ đành bó tay, bỏ cuộc trước sự hư hỏng của con cái. Đây chính là lúc họ càng tin tưởng chạy đến với các phương thế siêu nhiên. Họ nên nhớ rằng nhà giáo dục đích thực và duy nhất của tâm hồn con người là Thiên Chúa. Chính Ngài là đấng hoán cải con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp chương 2 phần thứ nhất, tài liệu làm việc của khóa học Thường Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, với tựa đề Bí tích thánh thể nói lên sự hiệp thông giáo hội, chương 2 của phần thứ nhất đã dựa trên những câu trả lời từ khắp nơi trong giáo hội để trình bày 4 điểm đáng chú ý như sau. Điểm thứ nhất, tương quan giữa thánh thể và giáo hội. Điểm thứ hai, tương quan giữa thánh thể và những bí tích khác, nhất là bí tích hòa giải. Điểm thứ ba, tương quan giữa thánh thể và các tín hữu. Và điểm thứ tư, những điểm tối của việc cử hành thánh thể. Chúng ta đã đọc xong điểm thứ nhất, nói về tương quan giữa thánh thể và giáo hội. Mục thời sự hôm nay xin đọc tiếp điểm thứ hai, nói về tương quan giữa thánh thể và những bí tích khác, nhất là bí tích hòa giải. Văn kiện viết như sau. Có một tương quan đặc biệt giữa bí tích thánh thể và tất cả những bí tích khác. Về vấn đề này, cần lưu ý rằng, theo công đồng Tridentino, các bí tích tích chứa ân sủng mà chúng nói lên và trao ban ân sủng đó qua việc cử hành. Nhưng đàng khác, tất cả mọi bí tích cũng như tất cả các thừa tác viên của giáo hội và những công việc tông đồ, tất cả đều được liên kết chặt chẽ với bí tích thánh thể và được hướng về bí tích thánh thể này. Vì thế, bí tích thánh thể là sự trọn hảo của những trọn hảo. Tương quan với bí tích thánh thể không chỉ ở trên bình diện cử hành phụng vụ mà thôi, nhưng nhất là có liên hệ đến điểm thiết yếu của mỗi bí tích. Bí tích rửa tội là cần thiết để bước vào trong sự hiệp thông giáo hội, và sự hiệp thông giáo hội này được củng cố bởi những bí tích khác, ban cho tín hữu từ ơn này đến ơn khác. Người ta biết rõ tương quan căn bản giữa bí tích rửa tội và bí tích thánh thể, xét như là nguồn mạch của đời sống Kitô. Trong những giáo hội theo truyền thống Đông Phương, khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu cũng được rước lễ nữa. Trong khi tại những giáo hội theo truyền thống Latin, tín hữu lãnh nhận bí tích thánh thể khi đến tuổi khôn và chỉ sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Những câu trả lời cho tài liệu tổng quát đề nghị hãy làm sáng tỏ tương quan thần học giữa bí tích rửa tội và bí tích thánh thể như là chớp đỉnh của việc khai tâm Kitô. Cả khi điều này không nhất thiết đưa đến việc cử hành bí tích rửa tội luôn trong thánh lễ, người ta cũng nói lên quan tâm đối với phẩm chất của việc dạy giáo lý thích hợp. Có tương quan thần học giữa bí tích thêm sức và bí tích thánh thể, bởi vì Chúa Thánh Thần hướng dẫn con người đến việc tin vào Chúa Giêsu Kitô. Để làm nổi bật hơn mối tương quan này
tại vài giáo hội địa phương. Người ta đã lấy lại thực hành ban bí tích thêm sức trước khi cho rước lễ. Bí tích thánh thể là chốt đỉnh của con đường khai tâm Kitô. Sống đời Kitô có nghĩa là thực hiện hóa hồng ân của bí tích rửa tội, được linh động lại bởi bí tích thêm sức và nuôi sống hồng ân bí tích rửa tội đó bằng việc tham dự thánh lễ vào ngày Chúa Nhật và những ngày lễ buộc. Người ta lưu ý rằng việc ban bí tích thêm sức thường được ủy quyền cho các linh mục, với hậu quả là đặt vào hàng thứ yếu việc giám mục là thừa tác viên thông thường của bí tích thêm sức này. Và như vậy, người ta làm cho những kẻ lãnh nhận bí tích thêm sức mất dịp gặp người cha và là thủ lãnh hữu hình của giáo hội địa phương. Vài trả lời đưa ra câu hỏi về hạn tuổi thích hợp nhất để được nhận vào cử hành bí tích trong giáo hội theo truyền thống Latin, xét vì những kết quả thiêng liêng và mục vụ đạt được do việc cho rước lễ trong giai đoạn đầu của tuổi thơ. Tưởng cũng nên nhắc lại đây, nhận định của Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong tập sách của Ngài có tựa đề là Hãy đứng dậy, chúng ta cùng đi. Ngài đã nhắc lại rằng, các trẻ nhỏ là hiện tại và tương lai của giáo hội. Các trẻ nhỏ có vai trò tích cực trong việc rao giảng phúc âm cho thế giới, và với những lời cầu nguyện, các trẻ nhỏ góp phần vào việc cứu rỗi thế giới và làm cho thế giới được tốt đẹp hơn. Trong quá khứ, về vấn đề này, có sắc lệnh cho phép được rước lễ, nhưng trẻ nhỏ từ 7 tuổi trở lên. Tuổi được xem như là biết dùng trí khôn khi các em biết phân biệt bánh thánh thể với bánh thông thường, và việc biết sử dụng trí khôn là điều kiện để được xưng tội lần đầu. Hướng hành động vừa nói trên xem ra còn cần thiết hơn nữa, xét về việc sử dụng trí khôn cũng như những nguy hiểm và những cám dỗ lại đến sớm hơn. Với thực hành trên, người ta tuyên xưng địa vị thứ nhất của ân sủng đã mang đến cho giáo hội nhiều lợi ích to lớn và cổ võ cho những ơn gọi làm linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn đọc tiếp về đề tài này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 21 câu 33 đến 43. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho chung quanh vườn. Ông rào dậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đệ tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đệ tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đệ tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác dạ ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Chúa Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá mà thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng gốc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay. Nước Thiên Chúa, người sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Quý vị và các bạn thân mến! Hình ảnh vườn nho rất quen thuộc trong ngôn ngữ Kinh Thánh, Cựu và Tân Ước. Trong hai Chúa Nhật liên tiếp vừa qua, chúng ta đã được dịp suy niệm về những khía cạnh khác nhau của mỗi tương quan giữa Thiên Chúa và con người, qua những hình ảnh Kinh Thánh có liên hệ đến vườn nho. Đó là những thí dụ của Chúa Giêsu về những người thợ đi làm vườn nho được trả công như thế nào. Rồi về thí dụ người cha có hai đứa con, sai hai con đi làm vườn nho cho mình. Một người con nói không đi, rồi đi. Một người thì nói đi, nhưng lại không đi. Giờ đây, đến Chúa Nhật thứ 27 mùa thường, chúng ta được dịp suy tư về một dụ ngôn nói được là trọn vẹn hơn về vườn nho, tượng trưng cho mối tương quan giữa Thiên Chúa, chủ vườn nho, và dân Ngài là vườn nho. Trong dụ ngôn này, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu tóm gọn trọn cả lịch sử cứu rỗi trong đó. Vườn nho trước hết là Israel dân Chúa, đã được Thiên Chúa chăm sóc, rồi trao cho những người mướn. Những người này là những vị thủ lãnh dân Chúa. Họ đã không trung thành với sứ mạng, bắt bớ giết hại các tiên tri, và cuối cùng giết luôn cả người con của chủ vườn nho. Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với hình ảnh người con của chủ vườn nho, để mặc khải cho các vị lãnh đạo dân Do Thái hiểu rằng, đã đến thời kỳ cuối cùng, Thiên Chúa tận dụng một phương thế quyết định cuối cùng để cứu rỗi con người, là sai con một mình đến với họ. Nhưng họ không chấp nhận mà bắt giết đi. Chúa loan báo cho cái chết của Ngài trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Lời kết thúc dụ ngôn vườn nho, Thiên Chúa sẽ phạt những kẻ chối từ ân sủng Ngài và ban ơn cứu độ cho dân tộc khác. Lời kết thúc này làm cho những người biệt phái tức giận và muốn mưu hại Chúa nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể hiểu dụ ngôn vườn nho này theo hai viễn tượng, cộng đồng và cá nhân, hay đúng hơn, trong viễn tượng lịch sử cứu rỗi cộng đồng và lịch sử cứu rỗi cá nhân. Trong viễn tượng cộng đồng, vườn nho Chúa là dân Chúa trong Cựu Ước, rồi đến dân mới của Chúa là giáo hội của thời Tân Ước. Những vị có trách nhiệm hướng dẫn dân Chúa, làm cho vườn nho được trổ sinh hoa trái tốt đẹp, được nhắc đến qua hình ảnh người mướn vườn nho. Thiên Chúa tận dụng hết tình thương chăm sóc của Ngài cho vườn nho, để mong vườn nho trổ sinh hoa trái, làm vinh danh Ngài. Những người có trách nhiệm hướng dẫn dân Chúa cũng được mời gọi tận dụng hết khả năng của mình để chăm sóc vườn nho và dâng lên Ngài những của đầu mùa tốt đẹp. Thế nhưng họ đã phản bội sứ mạng đó, đến độ giết luôn cả người con mà Ngài sai đến, loại trừ Chúa Giêsu Kitô. Trách nhiệm nặng nề của những vị lãnh đạo dân Chúa ngày xưa và lãnh đạo giáo hội, những vị chủ chăn của giáo hội ngày hôm nay, trong việc làm cho vườn nho được trổ sinh hoa trái tốt đẹp, là một trách nhiệm nặng nề, không thể bỏ qua được. Nếu vì lỗi của những vị có trách nhiệm mà vườn nho Chúa, ân sủng cứu rỗi của Ngài, giáo hội, bị cất đi để đem đến cho kẻ khác, thì quả thật là một điều đáng tiếc. hiểu trong viễn tượng cộng đồng, dụ ngôn vườn nho là một lời cảnh tỉnh của Thiên Chúa cho giáo hội nói chung và cho những chủ chăn trong giáo hội nói riêng. Nhưng, hiểu trong viễn tượng lịch sử cứu rỗi cá nhân mỗi người Kitô, thì chúng ta có thể nói, vườn nho kia cũng tượng trưng cho ơn cứu rỗi Thiên Chúa trao ban cho trách nhiệm cá nhân của mỗi người chúng ta chăm sóc. Thiên Chúa đã tận dụng mọi phương thế để làm cho ơn cứu rỗi được trổ sinh hoa trái trong đời sống mỗi người chúng ta. Ngài sai đến cho chúng ta bao tiếng nói tiên tri, những vị sứ giả của Ngài, và cuối cùng sai chính con Ngài đến với chúng ta. Nhưng đáp lại, chúng ta đã có thái độ như thế nào trước những lời cảnh tỉnh này? Có thái độ như thế nào đối với Chúa Giêsu Kitô? Phải chăng chúng ta cũng chối từ và giết chết các sứ giả và loại trừ Chúa Giêsu Kitô ra khỏi cuộc sống chúng ta? Xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải mỗi người chúng ta trở về cộng tác với ân sủng Ngài ban và duy trì đức tin chúng ta luôn kiên vững trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, trận bão Katrina thổi qua thành phố New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana cách đây mấy tuần đã gây thiệt hại nặng cho vùng này. Số người chết cho tới nay, dù chưa được kiểm kê đầy đủ, nhưng ước lượng có thể lên tới hàng ngàn và hàng chục ngàn nạn nhân khác vẫn còn phải tạm cư tại các trại tị nạn. Nhà cửa tại New Orleans bị nước lụt làm hư hại tới 80%, khiến chính phủ ước đoán là phải mất nhiều tháng nữa sinh hoạt của thành phố này mới trở lại bình thường. Ngoài những thiệt hại trực tiếp về vật chất, bão Katrina còn gây nhiều hệ quả gián tiếp bất lợi lâu dài hơn cho nền kinh tế. Điển hình là nạn xăng dầu và hủy đốt lên giá, khiến mọi người, mọi ngành, dù không thuộc vùng bão lụt, cũng bị ảnh hưởng. Trong khi chính phủ còn đang phải lo đối đầu với những hậu quả của cơn bão Katrina, thì cơn bão Rita lại tiếp tục tàn phá nước Mỹ, đặc biệt thành phố Galveston thuộc tiểu bang Texas. Hơn 1 triệu người dân tại bang này đã vội vàng gói ghém đồ đạc đi di tản. Trong khi đó, hàng nghìn người Louisiana trú chân ở Texas do bão Katrina lại phải đi lánh bão một lần nữa tới Arkansas và Tennessee. Vì sức mạnh của bão Rita cũng tương đương với Katrina, nên cư dân trong vùng phải đi di tản sâu hơn vào đất liền. Hy vọng rằng, với kinh nghiệm rút tỉa từ bão Katrina, sự thiệt hại do bão Rita gây ra sẽ được giảm thiểu. Hàng năm tại Hoa Kỳ, khoảng thời gian từ đầu tháng 6 tới cuối tháng 10, được mệnh danh là mùa bão, vì có nhiều trận cuồng phong dữ dội, gọi là hurricane. Chính từ hurricane bắt nguồn từ chữ hurricane, là tên của một ác thần tại miền Caribbean. Tại những vùng biển khác trên thế giới như Thái Bình Dương, những cơn cuồng phong tương tự được gọi là typhoon, trong khi tại Ấn Độ Dương lại mang tên là cyclone. Nhưng dù là hurricane, typhoon hay cyclone, tiếng Việt Nam đều gọi chung là bão. Vì đây là những thiên tai gây thiệt hại đáng kể về nhân mạng cũng như về tài chính. Theo định nghĩa của Trung tâm Bão Quốc gia, hurricane là một cơn lốc nhiệt đới xảy ra tại vùng Đại Tây Dương. Lốc nhiệt đới là một tên tổng quát được dùng để gọi một vùng có áp suất thấp phát sinh từ vùng nhiệt đới, tức là khu vực gần đường thích đạo. Cơn bão nhiệt đới thường có những đặc điểm như chúng phát sinh từ vùng nhiệt đới, tức là vùng biển gần thích đạo, là vùng áp suất thấp, có gió lốc, nghĩa là gió thổi xoáy quanh một tâm điểm gọi là mắt bão, và gió xoáy quanh mắt bão phải có tốc độ tối thiểu là 120 cây số một giờ. Đa số các trận bão vùng Đại Tây Dương phát sinh từ bờ biển Tây Kỳ Châu. Khởi đầu chỉ là những cơn dông nhỏ, sau đó sức mạnh tăng dần khi di chuyển qua vùng biển ấm gần xích đạo. Một cơn dông trở thành bão có thể chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, nhưng cũng có khi mất hàng tuần. Tuy nhiên, một cơn dông chỉ có thể phát triển thành bão nếu hội đủ ba điều kiện chính sau đây. Hơi ấm từ mặt biển bốc lên cao, gặp không khí lạnh nên đóng lại thành những đám mây bão màu xám đen, có nhiều ẩm độ và những giọt mưa. Hơi ấm khi đông đặc như vậy sẽ tỏa nhiệt, khiến nhiệt độ không khí xung quanh bốc lên cao. Điều này khiến cho hơi ấm từ mặt biển bốc lên càng nhiều. Chu kỳ bốc hơi và đông đặc này xảy ra một cách liên tục, khiến cho hơi ấm bị hút lên trên không mỗi lúc một nhiều và mạnh hơn, gây ra những cơn lốc xoáy. Lốc xoáy phát sinh là do những luồng gió khác chiều gặp nhau. Lốc xoáy ở mặt biển đẩy hơi ẩm lên cao, gia tăng tốc độ bốc hơi, khiến cho gió trở thành mạnh hơn. Lúc này, nếu có gió ở trên độ cao hơn, hơi nóng bốc lên sẽ bị thổi đi và tạo thành khoảng trống, khiến cho hơi từ mặt biển bốc nhiều và nhanh hơn để lấp khoảng trống này. Thêm vào đó, áp lực khác nhau giữa mặt biển và khí quyển trên cao độ cũng lấy bớt sức nóng của hơi bốc lên, khiến cho chu kỳ bốc hơi càng mạnh. Ngoài ra, mắt bão là vùng áp lực thấp, lại hút không khí từ vùng áp lực cao. Những điều này lại khiến cho sức gió gia tăng. Bão là một thiên tai khủng khiếp, nên để giảm thiểu thiệt hại, nhân loại từ cổ chí kim đã tìm mọi cách gián tiếp hay trực tiếp để đề phòng. Ngày xưa, khi khoa học chưa được tiến bộ, mỗi khi có bão, người dân thường cho rằng trời trừng phạt hay Long Vương nổi giận. Họ đắp đê để ngăn chặn lũ lụt. Ngày nay, nhờ khoa học tiến bộ, tuy chưa tìm được cách trừ khử các trận bão, nhưng các khí tượng gia đã có nhiều phương tiện theo dõi sự phát triển, sức mạnh cũng như hướng đi của chúng để có thể đề phòng. Từ chung, các trận bão thuộc bão bán cầu di chuyển theo chiều kim đồng hồ, từ đông sang tây. Trong khi đó, thì gió lại xoáy ngược chiều kim đồng hồ. Còn tại nam bán cầu, mọi di chuyển đều ngược lại. Những di chuyển trái ngược này là tác dụng Coriolis gây ra do chiều quay của trái đất. Chúng ta có thể dùng những hình ảnh do vệ tinh và dữ kiện do vi cơ cung cấp để tiên đoán cũng như theo dõi các trận bão. Những vệ tinh thời tiết thường trực bay trên quỹ đạo trái đất đã dùng nhiều máy hình cực nhạy chụp những cơn lốc hoặc đám mây khi chúng mới hình thành và theo dõi những cơn xoáy bất thường ngay từ lúc ban đầu. Ngoài ra, trên vệ tinh này cũng có những loại máy móc tối tân dùng để đo nhiệt độ cũng như cao độ của mây. Dụng cụ tân tiến nhất hiện nay là radar Doppler. Để theo dõi khí tượng, radar Doppler dùng một nguyên tắc rất quen thuộc trong lĩnh vực âm thanh mà chúng ta cảm nhận hàng ngày, nhưng ít ai để ý. Thí dụ như, khi một chiếc xe lửa hú còi từ xa, chúng ta nghe tiếng nhỏ, nhưng khi xe lửa tới gần, tiếng còi càng lớn, và lớn nhất khi ngay trước mặt chúng ta, sau đó là nhỏ dần khi xe lửa chạy qua, mặc dù cường độ của tiếng còi trước sau không hề thay đổi. Cũng cùng nguyên tắc này, khi áp dụng vào lĩnh vực điện tử, các radar Doppler có thể phân biệt được số lượng mưa gió của từng khu vực trong một trận bão, rồi chụp thành hình, phân thành từng khu vực qua những màu sắc khác nhau, như vùng màu đỏ là mưa nhiều, xanh mưa trung bình, trắng mưa nhẹ. Ngoài vệ tinh thời tiết, còn có những phi cơ săn bão. Các phi cơ săn bão này là những loại phi cơ vận tải C-130 được biến cải và trang bị nhiều dụng cụ tham sát thời tiết. Các phi cơ này có thể bay thẳng vào ngay bên trong cơn bão để đo lường áp lực, vận tốc gió, độ mưa. Những dữ kiện đo lường được chuyển thẳng về các trung tâm bão để phân tích, phỏng đoán và phân phối tới các cơ quan truyền thông để phổ biến, cũng như ban hành những thông báo hay báo động về bão. Nhờ những phương tiện tối tân để theo dõi, cũng như thông tin chính xác, nhanh chóng về một trận bão, chính quyền cũng như dân chúng có đủ thời gian để đề phòng, cũng như sử dụng những biện pháp ngăn ngừa cần thiết. Để dễ dàng phân biệt và theo dõi, các nhà khí tượng thường đặt tên cho các trận bão. Thật tiên, vào thế kỷ thứ 19, trận bão xảy ra vào ngày nào thì dùng tên thánh của ngày ấy để đặt tên. Ví dụ ngày 13 tháng 9 năm 1876 có trận bão thì dùng tên thánh trong ngày là San Philip. Nếu bão xảy ra cùng ngày tháng nói trên nhưng khác năm thì đặt tên là San Philip II. Có một thời gian người ta chỉ dùng tên của đàn ông để đặt tên cho cơn bão. Sau đó, theo quy ước bất thành văn của giới hàng hải, các trận bão lại được dùng tên của phụ nữ. Lý do là vì thủy thủ là những người cô đơn xa gia đình lâu ngày, nên hay dệt những giấc mộng. Trong đó, phụ nữ thường đóng vai chính. Việc dùng tên người đẹp để đặt tên các trận bão là một truyền thống lãng mạn đáng yêu của giới hàng hải. Tới cuối thập niên 1970, khi phong trào nam nữ bình quyền lên cao, để tránh mang tiếng kỳ thị, giới khí tượng lại dùng tên của cả hai phái nam và nữ. Mỗi năm, sở khí tượng thường đưa ra một danh sách tên của các trận bão, bắt đầu từ mẫu tử A. Trận bão đầu tiên trong năm sẽ bắt đầu với tên người khởi đầu mẫu tử. Như vậy, mỗi năm có một danh sách tên của 25 trận bão, bắt đầu từ A tới Z. Nếu năm đó có hơn 25 trận bão, các tên mẫu tử Hy Lạp, Alpha, Beta, Gamma sẽ được dùng. Quý vị, các bạn thân mến, tuy khoa học đã tiến bộ nhiều, bão tố lại xưa như trái đất, nhưng thiên nhiên vẫn còn nhiều bí mật loài người chưa biết tới. Có lẽ đây cũng là điều Thượng Đế đã đặt ân ban thưởng cho loài người, bởi vì còn bí mật, còn chế đậy thì còn hấp dẫn, còn thích thú, còn tìm hiểu, còn có lý do để sinh tồn và hy vọng. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Girolamo Emiliani sinh trưởng trong một gia đình quý tộc và là một trong những gia đình giàu có nhất tại thành phố Venezia, nước Italia. Năm lên 10 tuổi, cậu bị cảnh mồ côi cha. Vì được cưng chiều, nên cậu lớn lên với thái độ kiêu căng bất tuân phục. Đam mê lớn nhất của cậu là dùng gươm giáo. Cậu thường mơ tưởng lớn lên sẽ trở thành một hiệp sĩ dũng cảm. Vì quá mải miết trong việc luyện tập gươm giáo, nên cậu thường sao lãng việc học. Thế rồi một ngày nọ, cậu đã chọn một quyết định, đánh dấu một bước rẽ định đoạt hướng đi của cả cuộc đời. Cậu đến với mẹ và nói, "Thưa mẹ, sau khi đã suy nghĩ nhiều, con quyết định gia nhập ngũ. Vì con muốn tiến thân trong ngành quân đội." Mẹ cậu ngạc nhiên trả lời, "Làm sao con có thể đi đến quyết định đó được? Một người như con không hề muốn vâng phục ai. Con quá rõ quy luật quân đội khắc khe đến mức nào." Girolamo bình thản thưa, "Xin mẹ cứ an tâm. Con quyết tâm sẽ tuân giữ mọi quy luật của nhà binh. Nó sẽ làm con được vinh dự và cả dòng tộc chúng ta cũng sẽ được vinh quang nữa. Quy luật và cuộc sống trong các trại lính thật khắt khe. Nhưng Girolamo đã quyết chí chấp nhận mọi gian khổ để tiến thân. Quả thật, vào năm 1510, tuy mới tròn 24 tuổi, cậu đã được thăng chức viên chỉ huy trưởng. Cũng trong thời gian đó, Pháp và Áo Quốc tuyên chiến với Cộng hòa Venezia. Girolamo được giao phó trách nhiệm chỉ huy quân đội gồm 300 người, nhằm bảo vệ pháo đài Quero, ngăn cản quân địch vượt qua sông Piave. Mùa hè năm sau đó, tức năm 1511, pháo đài Quero bị quân đội Pháp bao vây. Girolamo và quân lính can đảm tìm mọi cách cầm cự. Nhưng chẳng bao lâu, pháo đài bị thất thủ trước sự tấn công mãnh liệt của thù địch. Girolamo cùng tất cả 300 lính tráng đều bị bắt, bị lột trần, mang xiềng xích nặng và bị điệu đi làm tù binh. Girolamo bị giam trong một căn hầm tối tăm và ẩm ướt. Lương thực hàng ngày là ít nước uống và nửa ổ bánh mì khô. Sau một tháng trong cảnh tù đầy, cậu bị kiệt sức và chỉ còn biết chuẩn bị đối phó với tử thần, mà biết bao lần cậu đã thách đố bằng gươm giáo. Trong cơn thất vọng, cậu chẳng biết làm gì hơn là thầm thị cầu xin. Lạy Chúa, con chắc chắn sẽ bị trầm luân muôn đời trong lửa hỏa ngục. Làm sao con còn dám hy vọng vào lòng nhân từ xót thương và ơn tha thứ của Chúa được? Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ nhân từ, ngay từ tuổi thơ non dại, mẹ con đã dạy con kêu cầu mẹ những khi gặp gian nan khốn khó. Giờ đây, con cũng chỉ biết van xin mẹ thương cứu giúp con. Girolamo tiếp tục quỳ gối cầu nguyện lâu giờ như vậy. Bỗng chốc, cậu nghe có tiếng ai gọi tên cậu. Girolamo, Girolamo. Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh xem ai đã gọi mình. Bỗng chốc, một luồng ánh sáng ùa vào ngục tối tăm. Trong ánh sáng, Trinh Nữ Maria hiện đến và phán bảo cậu. Hỡi Girolamo, hãy can đảm lên. Mẹ đã nghe tiếng con kêu cầu. Lập tức, xiềng xích nơi tay chân cậu được tháo gỡ và rơi xuống đất. Đức mẹ trao cho cậu một chìa khóa bằng vàng và nói. Girolamo, con hãy cầm lấy chìa khóa này và mở tất cả mọi cửa tù. Con sẽ được cứu thoát. Nhưng con đừng quên thi hành tất cả những điều con đã hứa với mẹ. Nói xong, Đức mẹ biến đi. Girolamo hoàn hồn tưởng mình nằm mơ. Cậu cố gắng mở to đôi mắt. Nhưng thực sự, cậu không mơ, cũng không phát điên. Vì thực sự, tay chân cậu không còn bị xiềng xích, và trong tay cậu là chìa khóa bằng vàng. Với chìa khóa đó, cậu đã mở cửa tù ngục mà chẳng ai hay biết gì. Cậu nhặt xiềng xích vác lên vai, với ý định sẽ đem đặt trước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ Đức Mẹ tại Treviso. Đức Mẹ còn che chở Girolamo thoát khỏi nhiều gian khổ khác nữa. Kế đó, người đã thành lập dòng các tu sĩ Somaschi và trở thành một vị thánh lớn trong giáo hội, là quan thầy bảo vệ những người nghèo khổ và những trẻ nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, bằng cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta cũng đều là tù nhân. Có thể là tù nhân của tính kiêu ngạo, của những đam mê thói xấu, của bạn bè xấu. Như Thánh Girolamo, mỗi người chúng ta đều cần tìm được chìa khóa mở cửa tù ngục và bẻ gãy mọi xiềng xích. chìa khóa đó chính là ý chí hoán cải, là ước muốn quay về với tình thương của Chúa và trở nên hoàn thiện hơn. Tất cả mỗi người đều là kỳ công do bàn tay Chúa uốn nắn lên và khởi xướng. Nhưng mỗi người có bổn phận cộng tác để hoàn tất kỳ công đó. Mẹ Maria luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta biết luôn cầu xin mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ ai cả. Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ rất thánh. Mẹ đã luôn đáp trả tình thương và cộng tác đắc lực vào kế hoạch của Chúa qua lời xin vâng triệt để hoàn hảo nhất. Xin mẹ giúp chúng con luôn sống trong thái độ sẵn sàng, như trang giấy trắng, để Chúa được tự do viết và phác họa lên đó những điều tốt đẹp mà Ngài muốn hoàn tất trong cuộc sống chúng con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.